Kính thầy, có những hiện tượng tâm linh xảy ra giữa ban ngày mà con đã từng được nghe, được thấy, có phải họ muốn nhắn mình message gì hay do cảm ứng từ phía hai vợ chồng mà được nghe, được thấy? Cái này á, nó không có một cái cái này là nó tùy vào cái sự liên hệ giữa mình với người mất mà mình cảm nhận điều đó, chứ không có một cái kinh điển hay một cái pháp nào để mình xác định là người đó về với mình có muốn nhắn gì không. Thì nếu mình muốn thì phải hỏi thẳng như đó. Thí dụ mình cảm nhận là người đó đang về, thì Pháp Hòa thưa đại chúng là gần đây á, thì hôm đó có một thầy của Pháp Hòa đó, thầy mới đi đến một cái chỗ đó, một cái ho. Thì người ta mới nói là người ta cảm thấy cái ho này nó có cái gì nó lạ lạ, thầy xin thầy đến đó để thầy giúp giùm. Thì cái bữa đó người ta có làm mấy cái bong bóng mà hình trái tim, mà thứ người ta hay decorate cho mấy cái lễ đó, ta treo vòng vòng vậy nè. Thì buổi chiều hôm đó thầy bước vô chỗ đó, thầy mới nói tôi không biết là quý vị khuất mặt có ở đây không, nếu mà quý vị có thì quý vị hãy cho tôi biết một cái hiện tượng gì đó thì để tôi biết là quý vị có ở đây. Thì thầy vừa nói dứt thì bong bóng ở trong cái phòng nó nổ. Cái chùa Trúc Lâm của Pháp Hòa ở đó không phải là cái hiện đang ở, cái trước đó là một cái nhà thờ. Thì mình mua cái nhà thờ khoảng 100 năm mình làm chùa. Thì cái đêm vừa lấy cái nhà thờ đó, thầy mới về thầy ngủ ở trong đó để coi cái động tĩnh ban đêm như thế nào. Thì cái bữa đó thầy mới vừa vô cái đêm đầu thì thầy nghe ở dưới lầu có cái tiếng đi rầm rầm vậy đó. Thì thầy tưởng Pháp Hòa tới để mang cái gì cho thầy. Thầy mới với thầy hỏi Pháp Hòa hả? Thì không nghe trả lời mà cứ nghe cái tiếng giày đi dưới lầu. Thầy mới ngồi dậy, thầy bật đèn lên hết. Thầy mới mò cái đường, thầy mới mở cửa, thầy đi xuống cái lầu đó. Thì khi đi xuống tới đó là vừa còn khoảng chừng 3 nấc thang nữa, thầy sẽ chạm cái mặt đất của cái basement á. Thầy làm cái cục, tất cả đèn trong nhà thờ nó tắt hết. Thầy mới nói ủa, sao mà đèn kỳ cục vậy? Thầy mới mò đường thầy lên trở lại, thầy mới mở hết công tắc trở lại, đèn sáng trở lại hết. Thì trong khi mở vậy lại nghe tiếp tục ở dưới rầm rầm. Thì thầy mới đi xuống lần thứ hai, thì cũng y vậy, còn 3 nấc thang nữa thì làm cái cục tất cả đèn tắt hết. Thầy biết rồi. Thầy nói thôi thôi được rồi, tôi biết rồi, tôi biết quý vị có ở đây. Bây giờ tôi báo cho quý vị biết là chúng tôi đã sang nhượng chỗ này để làm chùa. Ngày mai chúng tôi sẽ cúng tế cho quý vị được no đủ. Còn nếu tối nay ai cần gì hãy về cho tôi biết. Thì thầy mới ngủ ở nhà thờ đó để chờ coi có ai có những cái gì để cho mình biết, mình giúp cho họ. Thì ở đây qua cái câu hỏi này, qua chỉ muốn thưa như thế này. Tại vì mình với người mất có thể là chồng, vợ, mẹ, con, thì có những cái điều gì đó mà mình với người đó có những cái tương thông, mình mới cảm nhận được cái điều đó, chứ người khác không thể trả lời được. Pháp Hòa có một cái chú ở bên chỗ ở đó, chú bị tai nạn xe chú mất. Thì quý vị biết là chú để cái đồng hồ ở trong cái tủ đó, đâu có ai biết đâu. Chú mới về chú nói với người nhà, người vợ là tôi để cái đồng hồ ở đó, bà lấy cái đồng hồ đó bà đưa cho thằng Út nó đeo. Thì sáng ra mở tủ y hệt như cái lời của cái vị đó nói. Chưa hết, cái bữa đó có cái mộ kế bên người ta chôn, vì chật cho nên cái nghĩa trang nó dời cái mộ bia của ông này qua cái chỗ khác. Thì xong chôn cái đám mới xong nó quên dời mộ bia trở lại. Thì đêm đó cùng một giấc chim bao, hai mẹ con thấy cùng giấc chim bao. Ông về ông báo là con nói con ngày mai con lên coi coi trên sao mà họ dời cái bia ba đi rồi. Rồi vợ thì nằm chim bao nói bà nói với mấy đứa nhỏ coi coi sao nó dời bia tôi đi. Sáng ra người con chạy qua nhà má nói má con có chuyện muốn nói với má. Thì bà già nói má cũng đang kiếm con đừng có chuyện. Thì hai người kể ra là cùng một chiếc chim bao. Đó là những chuyện mà biết đó. Cho nên thưa đại chúng là cái này là cái sự tương thông giữa hai người, mà chỉ có mình là đương sự mình cảm nhận được điều đó. Nhưng mà nếu mà mình cảm nhận được điều đó đó, nhớ đừng lưu cái đó, đừng có giữ cái đó, đừng có thích cái đó, mà mình phải tụng kinh, mình phải khai thị cho người mất đó để họ đi. Ví dụ mình nói anh, em biết là anh thương em, thương mấy con, thương gia đình, thôi đừng lưu luyến nữa, hãy phát tâm theo Phật cầu sanh tịnh độ. Có quà có người bà con này, ông ở Mỹ á, mất. Ông mất mà nhà sắp sửa có chuyện gì là ông báo trước hết. Thậm chí á, con á định apply qua cái tỉnh khác để làm ăn, vì xin job qua cũng được. Nó nộp đơn qua Texas, gia đình ở Cali nộp đơn qua Texas. Ông về ông báo liền, không có được đi nghe không, ở đây đi, làm lương 80 ngàn, dạy gì đi. Quý vị biết mấy ngày sau người con nhận được một cái hãng công ty đó nhận vô làm đúng cái tiền lương ông nói luôn, không cần qua Texas. Nghĩa là tại vì họ apply hoài không được cái job, rồi họ khởi cái ý là muốn đi qua Texas làm ăn. Ông về ông báo nói khỏi đi, ở đây đi, có chỗ mướn là làm tiền lương cao, tại sao phải đi. Thì đúng y như lời ông nói. Thì gia đình mới nói là xưa nay rồi, rải rác chuyện gì trong nhà là ông cứ dễ báo trước hết. Pháp Hòa mới nói không nên giữ cái chuyện đó. Thí dụ như ngày mai trúng số, ông nó nhớ mua đó 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 nha, là mình đừng bớ tiền rồi. Rồi là ông nói đừng đi ngã đó, nghe ngã đó. Thật sự là mình khoái cái chuyện đó lắm, để mình tránh như đó, nhưng mà không nên làm điều đó. Tại vì mình như vậy là mình cứ để cho họ cứ dính mắc lẫn vẩn. Cuối cùng Pháp Hòa qua, Pháp Hòa qua, Pháp Hòa làm kêu gia đình làm cơm cúng, rồi Pháp Hòa tới tụng kinh và nói. Mình giống như mình ngồi mình tâm sự, mình trong nhà Phật thì mình kêu là khai thị đó. Thì cuối cùng đó là quý vị biết là hết thầy. Cho nên thần thức của người mất họ cũng rơi vào một cái loại nghiệp, đó là nghiệp ái luyến. Và cái cảnh giới ái luyến của họ là gì? Là cứ lẫn quẩn. Họ cũng là một dạng tái sinh, nhưng mà tái sinh vào cái loài lẫn quẩn đó. Do nghiệp gì? Do cái nghiệp dính mắc ái luyến trong gia đình. Dù cho họ có báo tin mình những điều rất chính xác, họ giúp đỡ mình rất nhiều trong cuộc sống, nhưng không nên vì như vậy mà chúng ta giữ họ lại. Vì họ rất là khổ, họ cần cái sự trợ duyên của mình đó. Phải khai thị. Ví dụ như con mình cứ một tháng về đem cho mình 5 ngàn, mà mình biết chắc chắn là nó đi buôn xì ke ma túy, nó mới có cái tiền, nó làm ăn bất hợp pháp. Không nên vì cái tiền đó cứ tháng nào cũng đều đặn 5 ngàn, mình có thể xài rất thoải mái, nhưng mình biết thế nào rồi có ngày nó cũng phải trả với một giá. Có thể do người ta thanh toán nó khi trên con công việc làm ăn buôn bán đó, hay có thể nó nghiện ngập, nó chết vì cái đó, mình đâu biết được. Thì cái tiền đó cũng không nên có. Thì trường hợp này cũng vậy. Cho nên mình biết một người thân của mình đi làm ăn, tiền đem về không chính đáng, chúng ta không nên sử dụng. Và thậm chí còn phải có lời khuyên để cho người đó tỉnh thức.